là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thiết thực chào mừng 76 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh ngày 2 tháng 9. Sáng ngày 15 tháng 8, tại xã Viễn Sơn, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên đã tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, nâng cấp tuyến đường liên xã Xuân Ái đi các xã Viễn Sơn, Yên Phú, Yên Hợp. Dự lễ khởi công có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo ban tổ chức, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện Văn Yên, đông đảo nhân dân các xã trong vùng và đại diện các đơn vị doanh nghiệp thi công công trình. Dự án nâng cấp tuyến đường từ xã Xuân Ái đi các xã Viễn Sơn, Yên Phú, Yên Hợp có tổng chiều dài trên 22 km, trong đó tiếp tục sửa chữa nâng cấp 18,6 km. Để kết nối trục đường trung tâm và địa phận của 4 xã với đường tỉnh 166 Quy Mông, Đông An. Hiện tuyến đường này đang xuống cấp, mặt đường hẹp, khó khăn trong việc vận chuyển hàng hóa nông lâm sản. Từ khi có chủ trương mở rộng và cứng hóa mặt đường, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động mà nhân dân các xã có tuyến đường chạy qua, đặc biệt là những gia đình sinh sống hai bên đường đã đồng tình ủng hộ, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng. Nhiều hộ đã hiến tới trên 4.000 m2 đất phục vụ cho việc mở rộng nền đường mà không đòi hỏi kinh phí đền bù. Ông Vi Ngọc Lan, người dân hiến đất xã Yên Phú, huyện Văn Yên vui vẻ nói:
"Nhân dân đã ủng hộ và tin tưởng đường lối của Đảng để thực hiện cái chủ trương đó."
Ông Lưu Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết:
"Đợt cao điểm triển khai thì đã nhận được cái sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân ở trên toàn huyện, người dân đã tham gia hiến hàng trăm nghìn mét vuông đất cũng như là động bỏ, phá rỡ các công trình vật kiến trúc, tạo cái mặt bằng để thi công các công trình."
Chỉ trong một thời gian ngắn, bằng nhiều hình thức tuyên truyền vận động, cấp ủy và chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể đã vận động 916 hộ ở 4 xã Xuân Ái, Viễn Sơn, Yên Phú, Yên Hợp tự nguyện hiến gần 25 hectare đất, giải phóng mặt bằng, mở rộng nền đường. Trong đó có hơn 40 hộ hiến nhiều đất với trên 40.000 m2 đất với tổng trị giá trên 800 triệu đồng. Việc người dân đồng thuận tự nguyện hiến đất đã góp phần giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Ông Lương Toàn Thắng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Lương Gia cho biết:
"Đối với nhà thầu cũng đi thi công cũng rất nhiều tuyến đường rồi, cũng đến với nhân dân bà con xã Xuân Ái, Viễn Sơn, các xã lân cận thì cũng thấy ở đây là cũng được bà con rất chi là ủng hộ. Được như thế thì đối với những các nhà thầu chúng tôi thì cũng tạo điều kiện lợi cho chúng tôi để thi công hoàn thành sớm tiến độ đấy ra."
Dự án nâng cấp tuyến đường từ xã Xuân Ái đi các xã Viễn Sơn, Yên Phú, Yên Hợp do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Văn Yên làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 75 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 5 miền núi với chiều dài 18,6 km. Một số đoạn qua trung tâm xã Viễn Sơn và xã Yên Phú được thiết kế với bề rộng nền đường 12,5 m, bề rộng mặt đường là 6,5 m. Các đoạn tuyến còn lại có bề rộng nền đường là 6,5 m và bề rộng mặt đường là 3,5 m. Kết cấu đường láng nhựa và các công trình phụ trợ, hệ thống an toàn giao thông. Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định: "Trong những năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, song với sự quan tâm ủng hộ giúp đỡ của Trung ương cùng nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, tỉnh Yên Bái đã huy động lồng ghép đa dạng các nguồn lực cho đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông. Đến nay, 100% địa phương đã có đường ô tô đến trung tâm xã, giao thông thuận tiện, cơ bản đi lại được 4 mùa. 85% số thôn bản trong toàn tỉnh đã có đường giao thông được bê tông hóa. Qua đó, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh." Dự án nâng cấp tuyến đường từ xã Xuân Ái đi các xã Viễn Sơn, Yên Phú, Yên Hợp là công trình có ý nghĩa rất quan trọng, là nguyện vọng thiết tha và mong ước từ lâu của cán bộ, nhân viên các xã nơi tuyến đường đi qua, góp phần thúc đẩy giao thương hàng hóa, tạo sự kết nối, lan tỏa trong phát triển kinh tế xã hội và tạo cơ sở quan trọng để đẩy nhanh lộ trình xây dựng nông thôn mới của huyện Văn Yên. Việc nâng cấp sửa chữa tuyến đường này còn tạo tiền đề để huyện Văn Yên tiếp tục triển khai nhiều dự án quan trọng trong thời gian tới. Do đó, vai trò của cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở rất quan trọng trong việc hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới. Theo đó, tỉnh sẽ dành nguồn lực đầu tư và thứ tự ưu tiên với những dự án đã có mặt bằng sạch. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái phát biểu:
Tuyến đường đi qua trung tâm 4 xã của chúng ta nhận được sự đồng thuận tuyệt đối của nhân dân. Tôi dùng một từ là tuyệt đối, không có bất cứ một hộ dân nào mà phải vận động, tuyên truyền vận động đến lần thứ hai. Và đây cũng chính là yếu tố rất quan trọng để tỉnh rồi huyện sẽ quyết định bố trí thu xếp nguồn vốn nhanh nhất có thể để đầu tư cho dự án này, để dự án sớm thi công và hoàn thành. Thì có thể nói là huyện Văn Yên là một trong những huyện mà có nhiều dự án trọng điểm về giao thông bậc nhất trong toàn tỉnh và sẽ đòi hỏi một cái khối lượng giải phóng mặt bằng rất rất lớn. Cho nên hôm nay có các đồng chí bí thư, các đồng chí chủ tịch của tất cả các xã, thị trấn trong huyện thì chúng ta hãy phát huy cái tính tích cực, sự lan tỏa từ dự án này.
Để công trình được đầu tư đảm bảo đúng quy định và đạt chất lượng cao, hoàn thành đúng tiến độ và phát huy hiệu quả đầu tư, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị đơn vị chủ đầu tư cần làm tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư, hoàn thành công trình theo đúng tiến độ và phấn đấu bàn giao công trình vào dịp 30 tháng 4 năm 2022 và Quốc tế Lao động 1 tháng 5 năm 2022. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành liên quan bố trí đủ nguồn vốn, huyện Văn Yên cân đối, bố trí đủ nguồn vốn đối ứng và kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện dự án, phối hợp hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư và các nhà thầu để thi công và hoàn thành công trình trong thời gian sớm nhất. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp của huyện Văn Yên cần tiếp tục tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để chủ đầu tư và các nhà thầu sớm hoàn thành và đưa công trình vào khai thác sử dụng. Trong dịp này, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao tặng bằng khen cho 10 hộ gia đình. Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cũng đã trao giấy khen cho 3 cá nhân có thành tích trong vận động hiến đất và 11 hộ gia đình tiêu biểu tích cực hiến đất làm đường.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, huyện Yên Bình được tỉnh phê duyệt 30 dự án xây dựng cơ bản với nguồn vốn đầu tư hơn 163 tỷ đồng. Để hoàn thành kế hoạch, Ủy ban Nhân dân huyện đã phân bổ vốn theo đúng quy định của luật đầu tư công, chỉ đạo các đơn vị kiểm soát chặt chẽ phạm vi quy mô của từng dự án đầu tư theo đúng mục tiêu lĩnh vực chương trình đã phê duyệt. Về công tác giải ngân, Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo kho bạc nhà nước rút ngắn thời gian kiểm soát chi, yêu cầu các phòng ban chuyên môn thường xuyên kiểm tra nắm bắt tình hình, giao kế hoạch vốn, tiến độ thực hiện dự án. Từ đó kịp thời chỉ đạo nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, tăng cường công tác giám sát quản lý chất lượng các công trình đang thi công đảm bảo tiến độ theo đúng hợp đồng đã ký kết. Riêng 7 tháng năm nay, huyện Yên Bình đã khởi công 30 công trình, giá trị giải ngân đạt gần 100 tỷ đồng, không còn nợ đọng trong xây dựng cơ bản.
Huyện Văn Chấn hiện có gần 4.500 hectare chè. 7 tháng đầu năm, huyện Văn Chấn đã thu hái trên 25.000 tấn chè búp tươi, tăng gần 700 tấn so với cùng kỳ. Sản lượng tăng là từ đầu vụ năm nay thời tiết thuận lợi, có mưa sớm, người dân tích cực chăm sóc và thu hái đúng kỹ thuật. Với giá bán bình quân từ 3 đến 4.000 đồng/kg đối với chè vùng thấp, 6 đến 8.000 đồng/kg đối với chè san vùng cao, đã mang lại nguồn thu nhập hàng chục tỷ đồng cho người dân trồng chè. Để nâng cao giá trị của cây chè, huyện Văn Chấn đang tích cực vận động nhân dân đầu tư chăm sóc và áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm chè búp tươi cung cấp cho các cơ sở chế biến chè trên địa bàn. Đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc và chế biến, nâng cao chất lượng sản phẩm chè. Huyện Văn Chấn phấn đấu sản lượng chè búp tươi năm 2021 đạt hơn 46.000 tấn, góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay đã bắt đầu vào vụ thu hoạch sơn tra năm 2021, người dân Mù Căng Chải không còn quá lo lắng về đầu ra cho sản phẩm, bởi cùng với tiêu thụ ngoài thị trường truyền thống, năm nay huyện Mù Căng Chải đã ký kết với công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất y học cổ truyền và đông dược Thế Gia, huyện Văn Chấn tiêu thụ sản phẩm quả sơn tra cho nông dân. Theo biên bản ký kết trong năm 2021, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất y học cổ truyền và đông dược Thế Gia huyện Văn Chấn sẽ cam kết tiêu thụ ban đầu 2.000 tấn sơn tra cho nông dân Mù Căng Chải để chế biến thành các sản phẩm như táo mèo, siro, mứt, nước táo mèo. Việc ký kết này mới chỉ là bước đầu. Trong những năm tới, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất y học cổ truyền và đông dược Thế Gia huyện Văn Chấn sẽ tìm hiểu và dự kiến sẽ có sự liên kết lâu dài tiêu thụ ổn định sản phẩm sơn tra cho huyện vùng cao Mù Căng Chải với sản lượng khoảng 5.000 tấn một năm. Đến nay, huyện Mù Căng Chải đang có trên 5.000 hecta sơn tra, trong đó khoảng 2.500 hecta đang cho thu hoạch, sản lượng đạt khoảng 4.000 tấn quả một năm, mang lại thu nhập từ 50 đến 60 tỷ đồng một năm cho nhân dân. Trong giai đoạn 2021-2025, huyện Mù Cang Chải định hướng phát triển cây sơn tra lên 6.000 ha, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất chế biến tiêu thụ sản phẩm, xây dựng hai sản phẩm sơn tra đạt OCOP cấp tỉnh.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trần Yên.
Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng khẳng định mục tiêu cuối cùng của Đảng là mang lại ấm no, hạnh phúc thực chất cho nhân dân. Lòng dân là thước đo giá trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Một câu ngắn gọn nhưng đã khái quát rất rõ mục đích cao nhất của sự nghiệp cách mạng là mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Đồng thời, đây cũng là lời căn dặn tâm huyết nhất của Bác Hồ đối với Đảng.
Vâng, kính thưa quý vị, thực hiện tâm huyết của Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân là một chỉ tiêu quan trọng. Đây được coi là điểm mới, chưa từng có trong tiền lệ. Trên cơ sở nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và kế hoạch số 30 của tỉnh ủy, huyện ủy Trấn Yên đã cụ thể hóa bằng kế hoạch số 39 về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân năm 2021. Và trong chương trình phát thanh chuyên đề hôm nay sẽ xoay quanh nội dung Trấn Yên hướng đến cuộc sống hạnh phúc cho người dân. Tôi là Nguyễn Thư và anh Việt Cường sẽ cùng đồng hành với quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay.
Nguyễn Thư này, chị cảm thấy cuộc sống của mình như thế nào được coi là hạnh phúc?
Vâng, hạnh phúc với tôi rất là đơn giản. Đó là gia đình yên vui, con cái bình an, khỏe mạnh và ngoan ngoãn. Mình có một công việc để làm và đam mê, mục tiêu để phấn đấu.
Vâng, đó là quan điểm về hạnh phúc của mỗi cá nhân. Còn trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đề cập đến nội dung về nâng cao chỉ số hạnh phúc và sự hài lòng của người dân. Đối với tỉnh Yên Bái và huyện Trấn Yên thì dựa trên 3 tiêu chí cơ bản để đánh giá chỉ số hạnh phúc, đó là sự hài lòng của người dân về cuộc sống, sự hài lòng của người dân về môi trường sống và sự hài lòng của người dân về tuổi thọ. Hạnh phúc luôn bao hàm sự thỏa mãn trong hưởng thụ, gồm hưởng thụ vật chất và hưởng thụ tinh thần.
Và để tìm hiểu về việc nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Trấn Yên, phóng viên Thu Phượng đã có chuyến thực tế tới thôn Phố Hóp, xã Báo Đáp. Đây là một thôn điển hình của huyện trong xây dựng cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đang có mặt tại thôn Phố Hóp của xã Báo Đáp. Đây là thôn trung tâm của xã nên có rất nhiều lợi thế trong việc phát triển kinh doanh dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Số hộ kinh doanh của thôn lên tới 80%. Cuộc sống của bà con Phố Hóp hôm nay ngày càng khấm khá. Những ngôi nhà mới ngày một nhiều, đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp. Thu nhập bình quân đầu người của thôn lên tới 52 triệu đồng một người trên năm. Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Đây chính là tiền đề quan trọng để thôn cán đích nông thôn mới kiểu mẫu trong tháng 8 này. Đóng góp vào thành tích chung của thôn Phố Hóp có vai trò đầu tàu gương mẫu của bà Đỗ Thị Minh Hợi, người đã có hơn 40 năm tuổi đảng và hơn 20 năm gắn bó với công việc làng xã. Đây cũng chính là nhân vật mà chúng ta cùng trò chuyện trong chương trình hôm nay. Cùng chúng tôi tới thăm thôn Phố Hóp còn có anh Vi Việt Trung, bí thư đảng ủy xã Báo Đáp.
Vâng, xin chào quốc hội và kính chào các quý vị khán giả nghe đài.
Vâng, thưa bà Hợi, với vai trò là trưởng thôn, bà có thể chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền vận động của mình được không ạ?
Chào quý vị thính giả nghe đài. Thì với vai trò là một trưởng thôn, phó bí thư chi bộ, thì bản thân tôi cũng đã tích cực cùng với ban chi ủy, ban công tác mặt trận thôn là triển khai xây dựng kế hoạch đưa nghị quyết của chi bộ đi vào cuộc sống của người dân, trong đó cũng đã phát huy tốt vai trò nêu gương của 30 cán bộ đảng viên. Chúng tôi ra nghị quyết để tuyên truyền vận động bà con nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng vật nuôi. Kinh tế bà con nhân dân cũng đã được tăng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo là giảm còn có một hộ nghèo trên 167 hộ.
Vâng, thưa anh Trung, với những cái kinh nghiệm mà bà Hợi vừa chia sẻ và những cái kết quả mà thôn Phố Hóp đã đạt được thì anh có những đánh giá như thế nào ạ?
Vừa rồi thì các anh các chị đang nghe bà Đỗ Thị Minh Hợi trao đổi về những cái kết quả của thôn Phố Hóp trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Đây là một trong những thôn tiêu biểu đi đầu của xã Báo Đáp trong xây dựng đời sống văn hóa mới, xây dựng nông thôn mới. Và với cái mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng nhất đó là nâng cao hơn nữa cái đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Trong đó có cái sự hài lòng của người dân về mức sống, về đời sống.
Vâng, không chỉ hoàn thành xuất sắc công việc được đảng giao, bà Hợi còn được biết đến là một người vợ dịu hiền, đảm đang, người mẹ mẫu mực để nuôi dưỡng, giáo dục con cái khôn lớn trưởng thành, được bà con láng giềng, hàng xóm rất ngưỡng mộ. Vậy là một người phụ nữ trong gia đình, bà có thể chia sẻ bí quyết để giữ lửa hạnh phúc được không ạ?
Thế với vai trò là một người bà, người mẹ, người vợ trong gia đình thì tôi cảm thấy là mình phải có trách nhiệm với gia đình, nên đặc biệt với con cháu thì theo quan điểm của tôi, để có nền tảng xây dựng gia đình hạnh phúc thì trước tiên là các thành viên trong gia đình phải có sự gắn kết, yêu thương và chia sẻ. Gia đình hạnh phúc cũng là nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc.
Vâng, theo như bà vừa mới chia sẻ thì xây dựng gia đình văn hóa là hạt nhân để nuôi dưỡng cuộc sống hạnh phúc cho mỗi người. Vậy thì việc xây dựng gia đình văn hóa đã góp phần như thế nào xây dựng thôn phố Hóp của bà?
Đối với thôn phố Hóp thì trong nhiều năm nay bà con nhân dân đã thực hiện tốt cái phong trào là toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu đô thị văn minh. Cái mà hàng năm là chúng tôi đưa ra cho bà con nhân dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, hàng năm là cũng bình xét để công nhận và cũng đưa ra những cái hướng để cho bà con phấn đấu, biểu dương khen thưởng đối với những gia đình là đạt văn hóa tiêu biểu. Thì cũng từ đó thì đối với thôn phố Hóp chúng tôi cũng đã thay đổi khác xưa rất là nhiều. Đối với bà con nhân dân thì ai ai cũng phấn khởi, tự hào. Đây cũng chính là động lực để cán bộ và nhân dân thôn chúng tôi tiếp tục đoàn kết đồng lòng xây dựng thôn phát triển và đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân.
Vâng thưa anh Trung, vậy từ những hạt nhân như gia đình bà Hợi hay là cộng đồng thôn phố Hóp thì sẽ góp phần thực hiện nâng cao chất lượng cuộc sống, hay nói với một khái niệm rộng hơn, đó là chỉ số hạnh phúc của người dân ở Bảo Đáp như thế nào?
Đối với tại xã Bảo Đáp trong giai đoạn hiện nay, chúng ta đang nâng cao các chỉ số hạnh phúc của người dân. Thì đảng bộ, chính quyền xã đã xây dựng kế hoạch để nhân rộng các mô hình điển hình. Trong đó thì có những tấm gương như gia đình bà Đỗ Thị Minh Hợi, như dân cư của thôn phố Hóp, và đối với xã Bảo Đáp xây dựng kế hoạch để nâng cao các chỉ số hạnh phúc của người dân xã Bảo Đáp.
Vậy thì cái mục tiêu mà đảng bộ, chính quyền và các cấp ở cơ sở hướng tới để nâng cao cái chỉ số hạnh phúc cho người dân là như thế nào?
Về cái mục tiêu hướng tới trong cái xây dựng và nâng cao cái chỉ số hạnh phúc người dân, bắt đầu từ những cái việc làm thường nhật của mỗi cán bộ đảng viên, chúng ta phải nâng cao các chỉ số sự hài lòng của người dân trong các hoạt động giao dịch về thủ tục hành chính, nâng cao cái chỉ số và sự hài lòng của người dân về mức sống, về môi trường sống, và đặc biệt là hướng tới một cuộc sống xanh và bền vững.
Vâng, xin được cảm ơn bà Hợi và anh Trung đã tham gia trao đổi với quý thính giả của chương trình.
Chúng ta vừa cùng phóng viên Thu Phượng cảm nhận cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người dân thôn phố Hóp, xã Bảo Đáp. Thưa quý vị và các bạn, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân là sự hài lòng về cuộc sống, về môi trường sống và sự hài lòng của người dân về tuổi thọ. Để thực hiện những tiêu chí này, Trấn Yên đã triển khai các giải pháp để từng bước nâng cao nhận thức và đề cao vai trò của người dân về chỉ số hạnh phúc. Phóng sự Trấn Yên nỗ lực mang lại cuộc sống hạnh phúc cho người dân sẽ đề cập đến nội dung này.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, huyện Trấn Yên xác định việc xây dựng và mang lại cuộc sống hạnh phúc cho người dân là đích đến cuối cùng, từ đó cụ thể hóa bằng các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, bằng những việc làm mà cả hệ thống chính trị cùng chung tay vào cuộc, đáp ứng nhu cầu cuộc sống và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Giảm nghèo chính là một thành tích nổi bật được triển khai hiệu quả tại huyện Trấn Yên trong thời gian vừa qua. Nhờ vào những cách làm hay và thiết thực mà trong 7 tháng đầu năm, toàn huyện có 44 hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà ở và 120 hộ thoát nghèo. Đây được coi là một trong những giải pháp mà huyện triển khai thực hiện nhằm mang lại cuộc sống hạnh phúc cho người dân. Ông Vũ Đình Khôi ở thôn 2, xã Quỳ Mông xúc động nói:
Đảng, nhà nước và chính phủ đã quan tâm giúp đỡ gia đình chúng tôi cũng nên được một cái căn nhà như thế này, chúng tôi thấy sung sướng quá rồi, tội nguyện.
Mang lại cuộc sống hạnh phúc cho người dân cũng được gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại các địa phương trong huyện Trấn Yên, đặc biệt là chỉ đạo triển khai tại các xã trong lộ trình cán đích nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Mới đây, xã Bảo Hưng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái ra quyết định công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Trong đó, mức độ hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao đều đạt trên 98%. Đồng chí Nguyễn Văn Bảy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Hưng cho biết:
Chúng tôi tập trung là phát huy tối đa mọi cái nguồn lực trên địa bàn xã, để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn. Gắn kết cái cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để xây dựng xã Hòa Hưng trên cái cơ sở là nhà nhà hạnh phúc, khu dân cư hạnh phúc và đoàn kết, tập trung kiện tốt công tác cải cách hành chính, lấy nhân dân để phục vụ, thực hiện tốt công tác môi trường sống cho người dân. Trong đó thì chúng tôi đang triển khai một cái cuộc vận động là toàn dân tham gia xử lý rác thải cũng như là trồng hoa cây xanh trên hệ thống đường giao thông của xã.
Không chỉ nâng cao chỉ số hài lòng của người dân về cuộc sống và môi trường sống mà còn là sự hài lòng về tuổi thọ. Đến nay, tuổi thọ trung bình của người dân Trấn Yên đạt 73,7 tuổi. Ông Nguyễn Thế Hoạt, trưởng ban đại diện người cao tuổi huyện Trấn Yên cho biết.
Phương châm của người cao tuổi là phải sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. Bản thân người cao tuổi cũng phải gương mẫu. Chúng tôi xác định hướng tới là người cao tuổi Trấn Yên vẫn tiếp tục được nâng cao. Hôm nay 2021 có thể lên tới 74 tuổi.
Có thể nói, các cấp ủy chính quyền của huyện Trấn Yên đã và đang nỗ lực vào cuộc bằng những việc làm thiết thực nhằm đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của nhân dân trong huyện về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, như phóng sự chương trình vừa đề cập thì việc thực hiện chỉ số hạnh phúc cho người dân đều gắn với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội chung của huyện. Hay nói cách khác, mọi hành động, mọi chương trình, mục tiêu mà huyện Trấn Yên đề ra đều xuất phát từ nhu cầu của người dân, hướng tới sự hài lòng, hạnh phúc của nhân dân. Vậy người dân đang mong muốn điều gì? Chúng ta cùng nghe một số ý kiến sau. Trước tiên là ý kiến rất tâm huyết của ông Lê Việt Hùng ở tổ dân phố số 3, thị trấn Cổ Phúc, nguyên lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên.
Nói về cơ sở hạ tầng ở huyện Trấn Yên thì chúng ta đã hoàn thiện trong nhiều năm. Đặc biệt, huyện Trấn Yên đã được chính phủ công nhận là huyện đầu tiên trong vùng Tây Bắc hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đã đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân các dân tộc trong huyện. Và có lẽ đó cũng là một trong những nội dung quan trọng của cái việc xây dựng chỉ số hạnh phúc mà nghị quyết Đảng bộ tỉnh đã đề ra, biến Trấn Yên trở thành vùng quê đáng sống. Và chúng tôi nghĩ rằng bản thân chúng tôi còn muốn sống mãi để được hưởng cái hạnh phúc trong vùng quê đáng sống này.
Vừa rồi là những chia sẻ của ông Lê Việt Hùng, còn ông Bùi Thế Minh ở thị trấn Cổ Phúc thì lại có những chia sẻ về việc cải thiện thái độ và mức độ phục vụ của bộ phận phục vụ hành chính công đối với nhân dân.
Trong cái nâng cao cái chỉ số hạnh phúc này thì người dân chúng tôi cũng mong muốn, tức là cái cơ quan hành chính của nhà nước đã làm tốt rồi nhưng mà sẽ làm tốt hơn trong các việc đăng ký, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, các thủ tục vay vốn của ngân hàng.
Thưa quý vị và các bạn, sự hài lòng về môi trường sống bao gồm sự quan tâm của chính quyền trong xây dựng cảnh quan đô thị, làng xã. Việc bảo vệ môi trường sống đang được huyện quan tâm đặc biệt. Đây cũng là mong muốn của mỗi người dân Trấn Yên. Chị Vũ Thị Tươi ở thôn 10, xã Minh Quán cho biết.
Trong thời gian tới nữa, chúng tôi cũng mong muốn là các cấp ủy đảng chính quyền của thôn rồi là bà con trong thôn sẽ cùng nhau trồng thật nhiều cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường của mỗi gia đình. Thì mỗi gia đình hạnh phúc thì sẽ làm cho cả thôn rồi xã sẽ hạnh phúc và môi trường sẽ được sạch đẹp hơn.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ số hạnh phúc đã được ngành giáo dục và đào tạo huyện cụ thể hóa bằng việc xây dựng trường học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc. Thầy giáo Nguyễn Quốc Đông, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở xã Việt Thành cho biết.
Trường tiểu học và trung học cơ sở Việt Thành tăng cường công tác tuyên truyền về tấm gương thầy cô mẫu mực, trò chăm ngoan, về trường hạnh phúc, lớp học hạnh phúc bằng nhiều hình thức thích hợp và sinh động. Thì nhà trường đã cảm nhận được cái sự thay đổi khi thầy cô đến trường đều vui vẻ, tận tâm tận huyết với nghề, thì trò đến trường cũng vui vẻ, hạnh phúc và tiếp cận được cái kiến thức cũng như cái kỹ năng môi trường làm việc hiệu quả nhất và giúp cho nhà trường hoàn thành được tốt nhiệm vụ và cũng giúp cho cái chính quyền địa phương và nhân dân xã Việt Thành hoàn thành tốt được các tiêu chí hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, những trao đổi mong muốn và suy nghĩ của người dân Trấn Yên cũng là mục tiêu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong huyện hướng đến nhằm đưa chỉ số hạnh phúc của Trấn Yên đạt 57,3%. Và để hiểu rõ hơn những mục tiêu và cách làm của huyện, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với đồng chí Trần Nhật Tân, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Trấn Yên. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi.
Trước tiên xin được cảm ơn đồng chí Bí thư huyện ủy đã tham gia cuộc trao đổi với phóng viên chương trình.
Thưa đồng chí, mới đây huyện ủy Trấn Yên đã ban hành kế hoạch số 39 ngày 9 tháng 7 năm 2021 về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Vậy đồng chí hãy cho biết những nội dung chính trọng tâm mà kế hoạch triển khai là như thế nào ạ?
Xin chào quý thính giả đã nghe chương trình. Ngay sau khi tỉnh ủy ban hành kế hoạch số 30 ngày 10 tháng 5 năm 2021 về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2021, huyện ủy Trấn Yên đã chỉ đạo xây dựng và ban hành kế hoạch số 39 ngày 9 tháng 7 năm 2021 về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Trấn Yên, giao các cấp ủy, chính quyền, ban ngành, mặt trận, tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn huyện phổ biến, quán triệt sâu rộng về mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Trấn Yên năm 2021 tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, nêu cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với việc nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân trên địa bàn toàn huyện. Trong đó yêu cầu 100% các cấp ủy đảng, chính quyền trên toàn huyện phải xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan đơn vị.
Thưa đồng chí, với mục tiêu đã đề ra thì huyện ủy Trấn Yên đã chỉ đạo triển khai thực hiện bằng những giải pháp gì ạ?
Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, để đạt được mục tiêu trên, huyện ủy Trấn Yên đã xác định và tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau đây. Thứ nhất là bám sát chủ trương, định hướng của tỉnh ủy, quan tâm xây dựng và phát triển, triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, tạo công ăn việc làm. Hai là tiếp tục quan tâm phát triển văn hóa xã hội, gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa xã hội, xây dựng nền tảng gia đình hạnh phúc, nâng cao chất lượng mối quan hệ giữa gia đình và xã hội. Ba là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và phục vụ của cơ quan công quyền, nâng mức hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính. Bốn là tăng cường việc quản lý tài nguyên khoáng sản, xử lý nước thải, chất thải, bảo vệ môi trường, rừng và cây xanh, chủ động phát triển nền nông nghiệp xanh, sạch, an toàn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững. Thứ năm là thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tạo tiền đề để tuổi thọ trung bình của người dân Trấn Yên ngày càng được nâng lên. Với những giải pháp trên thì tôi tin tưởng rằng chỉ số hạnh phúc của người dân Trấn Yên sẽ ngày càng được nâng cao.
Thưa đồng chí, trong giai đoạn 2020-2025, huyện Trấn Yên xác định xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu là mục tiêu xuyên suốt, trong đó lấy sự hài lòng của người dân về chất lượng các tiêu chí, hay nói cách khác là sự hài lòng của người dân về cuộc sống. Vậy xin đồng chí cho biết mục tiêu xuyên suốt của xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu là như thế nào ạ?
Các cấp ủy và chính quyền từ huyện đến cơ sở đã đề ra mục tiêu và quyết tâm rất cao để xây dựng huyện Trấn Yên đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu gắn với đô thị hóa, nhằm hình thành khu vực dân cư và cơ sở hạ tầng phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, tái cơ cấu ngành nông nghiệp và nâng cao điều kiện sống cho người dân nông thôn ngày càng tiếp cận với điều kiện sống người dân đô thị, khai thác tốt những tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, xây dựng huyện Trấn Yên phát triển toàn diện.
Vâng, trân trọng cảm ơn đồng chí đã tham gia cuộc trao đổi.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, đúng như lời khẳng định của đồng chí Bí thư Huyện ủy Trần Nhật Tân, mục tiêu của huyện Trấn Yên trong giai đoạn hiện nay đó là gắn tăng trưởng kinh tế với xây dựng phát triển văn hóa con người Trấn Yên thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, đạo đức, tinh thần, năng lực sáng tạo, ý thức công dân và sự tuân thủ pháp luật, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển, nâng cao chỉ số hạnh phúc, hướng đến xây dựng huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
Quê hương ta đang vươn mình đi lên, một ngày mới sáng lên trên những chuyển đổi, những cánh rừng bát ngát một màu xanh, ôm lấy quê mình dâng nguồn sóng ấm no.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên thực hiện. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.